Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Sau khi bị bắt, hướng nội thâm sâu bước ra khỏi người thường. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 26 tháng 1 năm 2023. Con xin kính chào Sư Tôn. Xin chào các đồng tu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, nhưng mãi đến 3 năm về trước, tôi mới ngộ được thế nào là tu luyện chân chính. Đó chính là dùng Pháp để đo lường từng ý từng niệm của bản thân, và hướng nội là Pháp bảo. Dưới đây, tôi xin chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tôi trong 3 năm qua, để hồi báo lên Sư Phụ và giao lưu cùng các đồng tu. 1. Hòa tan trong Pháp, chính niệm thoát ra khỏi hang ổ tà ác. Một hôm, tôi vừa giảng chân tướng trực diện xong, chuẩn bị về nhà, thì một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi rồi lấy còng tay còng lại. Mất vài giây tôi mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã bị bắt. Mình phải làm gì đây? Ôi, mình phải cầu xin Sư Phụ cứu. Sau phản ứng chậm chạp này, tôi hô lớn. Xin Sư Phụ cứu con, Sư Phụ cứu con, Sư Phụ cứu con. Tôi cảm thấy thất vọng cùng cực. Đây là lần thứ tư tôi bị bức hại rồi, mà tôi mới ra tù chưa đầy 2 năm. Xung quanh tôi có một số đồng tu, sau khi mãn hạn tù lại bị kết án tù phi pháp. Lẽ nào tôi cũng lại đi trên con đường này vậy? Chỉ còn 4 tháng nữa là con tôi thi đại học. Lần trước, khi cháu thi lên cấp 3, tôi đang ở trong tù. Mẹ già ở nhà đã chờ tôi hơn 3 năm, lẽ nào? Không nghĩ tiếp nữa, tôi liền kéo suy nghĩ của mình trở lại. Bị bức hại nhiều lần, tôi hiểu rất rõ về các thủ đoạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tiêu diệt ý chí của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Liệu tôi có thể viết hối quá thư cam kết từ bỏ Đại Pháp để được thả về nhà không? Chắc chắn là không. Sau đó, tôi suy nghĩ lại. Cuộc đời của con trai tôi là do thần an bài. Mẹ già có phải chịu đựng thì sau này sẽ được đền đáp. Và người nhà của đệ tử Đại Pháp sẽ không phải chịu đựng vô ích. Nếu tôi có bị vào tù thì cũng không quản được cuộc sống của họ. Nghĩ nhiều cũng vô dụng. Hôm nay, tôi chỉ tập trung nghĩ làm sao để vượt qua quan này. Tôi buông tâm xuống, cố gắng không nghĩ những điều đó nữa. Tâm tôi định lại, và tôi muốn nhẩm pháp của Sư Phụ. Chợt bài, Phạ Xá trong Hồng Ngâm 2 lập tức hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu tập trung phát chính niệm, loại bỏ tạp niệm, và chỉ nhẩm pháp Phạ Xá của Sư Phụ. Tôi muốn từng nét chữ của bài thơ hiện ra trước mắt, còn nếu không, trong đầu tôi sẽ viết ra từng chữ. Khi viết từ sợ, đầu tiên gồm bộ tâm và bộ bạch. Tôi lập tức minh bạch ra, khi bộ não bận rộn thì chẳng lợi ích gì, và bận thực chất chính là sợ. Tôi cần giữ tâm mình trống rỗng, loại bỏ hoàn toàn tạp niệm. Sư Phụ giảng, nhĩ hữu phạ, tha tiệu trảo. Diễn nghĩa, các vị mà sợ, nó sẽ bắt bớ. Trích, Phạ Xá, Hồng Ngâm 2. Tôi không thể sợ, bởi vì sợ chính là để nó bắt. Tôi tiếp tục nhẩm bài thơ. Niệm nhất chính, ác tiệu khoa. Diễn nghĩa, niệm hễ chính, tà ác sẽ sụp. Trích, Phạ Xá, Hồng Ngâm 2. Thế là tôi bèn quy chính những niệm đầu tạp loạn, để tà ác bị sụp. Tôi đọc tiếp, phát chính niệm, lạn quỷ tạc. Diễn nghĩa, phát chính niệm, lạn quỷ nổ tung. Trích, Phạ Xá, Hồng Ngâm 2. Tôi toàn tâm toàn ý phát chính niệm, để tất cả bọn chúng đều bị nổ hết. Tôi lại tiếp tục đọc, thần tại thế, chứng thực pháp. Diễn nghĩa, thần tại thế gian, chứng thực pháp. Trích, Phạ Xá, Hồng Ngâm 2. Cuộc bức hại này không phải là do con người hãm hại con người, mà là tà ác bức hại người tu luyện khi nhìn thấy sơ hở của họ. Vậy thì tôi định lại một niệm thiện với cảnh sát đã bắt giữ tôi và các nhân viên công an, kiểm sát, tư pháp và không có bất kỳ niệm đầu xấu nào đối với họ. Họ cũng là sinh mệnh vì để được cứu mà hạ xuống hồng trần này. Tôi không được khơi dậy nhân tố phụ diện ở họ, mà phải cứu độ họ. Tôi phải tìm cho ra những chỗ lậu của mình để tu bỏ và phải chứng thực pháp. À, bài thơ này không phải có 5 câu sao? Làm sao tôi chỉ nhẩm có 4 câu? Câu nào bị thiếu? Cái lậu này không cần tìm cũng đã lộ ra. Học pháp ít. Tôi thấy rất hối hận. Sư phụ, con vẫn chưa học pháp đủ. Chỉ có tu tốt bản thân mới có thể cứu độ chúng sinh tốt hơn. Tôi tĩnh tâm lại, nhẩm lại bài thơ này từ đầu vài lần. Thì ra là bỏ sót câu tu luyện nhân, trang trước pháp. Diễn nghĩa, người tu luyện, chứa đựng pháp. Trích, Phạ Xá, Hồng Ngâm 2. Sư phụ, đệ tử sai rồi. Con vẫn chưa đạt được học pháp nhập tâm. Con xin sư phụ cho con một cơ hội nữa. Con thực sự nhận ra sai lầm rồi. Tôi không thể ở lại đây. Sư phụ không an bài việc bức hại. Đệ tử chúng ta cũng không thể thừa nhận bức hại. Trợ sư chính pháp, cứu độ thế nhân mới là sứ mệnh của đệ tử. Chính niệm của tôi lớn dần, càng lúc càng mạnh, và tâm tôi hết sức tĩnh khi phát chính niệm. Khi tôi nhẩm bài thơ Phạ Xá, toàn thân đều dung nhập vào 5 câu pháp này. Dần dần tôi càng trở nên tĩnh lặng và bao dung hơn. Toàn thân trở nên trống rỗng, tựa như thể thế giới cũng tĩnh chỉ lại. Cánh cửa bỗng mở và một giọng nói hô lớn, "Về đi thôi." Tôi chấn động, dường như thời gian đã qua rất lâu rồi. Giọng nói này khiến cơn chấn động của tôi càng bị xung kích, còn mạnh hơn lúc tôi bị tà ác bắt. Bởi vì tôi căn bản không ngờ mình có thể về nhà vào ngay ngày hôm đó. Quan niệm, mọi suy nghĩ không ra ngoài được, đều là quan niệm. Sư phụ đã đập tan những quan niệm người thường của tôi. Trong lúc chấn động ấy, tôi cảm nhận rõ rằng đây chính là bước ra khỏi con người. Chỉ cần đệ tử tu trong pháp, sư phụ có thể an bài mọi thứ. Chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi đã bước ra khỏi đồn cảnh sát. Vụ bắt cóc, bức hại hung hiểm đã bị giải thể như thế. Về nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy mình không hề sợ hãi, cũng chẳng vui mừng, chỉ có sự bình tĩnh. Một trạng thái mà bức hại hoàn toàn không thể chạm tới. Quan niệm người thường không là gì cả, đều phải buông bỏ. Sau lần trải qua ma nạn này, tôi thể ngộ được sự mỹ diệu và niềm hạnh phúc khi dung nhập trong pháp. Sáng hôm sau, mở mắt ra, một câu xuất hiện trong tâm trí tôi. Sư phụ vĩ đại, pháp vĩ đại. Nhất định là mặt minh bạch của tôi đã thấy hết thảy những gì sư phụ đã làm cho tôi mà kích động không thôi. Mọi thứ của đệ tử đều do sư phụ ban cấp, đều do sư phụ an bài. 2. Trải qua gió mưa, tìm được con đường tinh tấn. Tôi từng thuộc loại người muốn về hưu rồi mới tu. Vào một ngày năm 2006, khi tôi biết thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu của đệ tử Đại Pháp chỉ còn có 4 khung giờ, tôi mới bừng tỉnh. Lẽ nào chuyện này sắp kết thúc rồi sao? Họ đều tu thành, đều đi rồi, vậy tôi phải làm sao đây? Tôi cũng phải nhanh lên. Sư phụ xin đừng bỏ rơi con cũng muốn theo sư phụ về nhà. Cuối cùng, tôi đã tiếp được thánh duyên tu luyện Đại Pháp. Mặc dù tôi đã tiếp được pháp duyên, nhưng tôi vẫn không đắc pháp. Sư phụ giảng, đã làm người luyện công, thì trước hết phải làm được, đã bất hoàn thủ mà bất hoàn khẩu, phải nhẫn. Trích, bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Tôi cho rằng tu có nghĩa là minh bạch đạo lý, chứ chưa biết dùng pháp để chỉ đạo việc tu luyện của mình. Tôi hiểu pháp không sâu. Tôi cảm thấy sư phụ đã giải thích rõ ràng mọi thứ, nhưng tôi không thể hiểu được lời dạy của sư phụ. Đồng hóa với pháp là gì? Ở trong pháp, nhận thức pháp là gì? Tôi không biết, không thể lý giải chỗ mê này. Tôi hỏi đồng tu, nhưng kỳ lạ là không ai trả lời tôi. Trong mắt họ, dường như đây không phải là vấn đề gì cả. Học Pháp không tốt thì chính là người thường đang làm việc đại Pháp. Nói ra thì thật xấu hổ. Tôi học được kiểu ngồi song bàn học Pháp là không lâu sau khi vào trại giam. Sau đó tôi bị bức hại trong 3 năm rưỡi. Mọi người trong hang ổ tà ác đều gọi tôi là Pháp Luân Công. Tôi cũng không thể bôi nhọ đại Pháp. Sau khi được ra ngoài, mọi người biết tôi là Pháp Luân Công, vì vậy tôi cũng phải làm tốt. Cứ như vậy, tôi đã thụ động bước vào con đường tu luyện chân chính. Mấy năm bị tù oan khổ cực ấy lại cho tôi cảm nhận được sâu sắc sự chăm sóc từ bi của sư phụ. Nó cũng khiến tôi từ một người thiếu tự tin, cực kỳ tự ti trở thành người tu luyện tràn đầy tự tin. Khi đó, bất kể ngày đêm, bên tai tôi lúc nào cũng có tiếng rên rỉ, tiếng khóc. Quá nhiều người chịu thương tích đau đớn, còn tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng. Một lần, tôi hỏi sư phụ đau là cảm giác như thế nào. Ngay lập tức tôi cảm thấy đau dữ dội ở các ngón tay. Sư phụ, tôi thốt lên và cơn đau lập tức biến mất. Tôi hiểu rằng chính sư phụ đã chịu đựng ma nạn cho đệ tử. Nếu không, đệ tử trong nạn lớn như vậy sẽ không thể vượt qua nổi. Khi giảng Pháp, sư phụ luôn nhắc nhở chúng ta học Pháp tốt. Vấn đề của tôi nằm ở chỗ học Pháp. Năm 2018, tôi từ trong hang ổ tà ác trở về, bèn tăng cường học Pháp. Sư phụ đã an bài một đồng tu giúp tôi, và chúng tôi đã học Pháp, chia sẻ cùng nhau. Đồng tu này chưa bao giờ kiến nghị bất cứ điều gì với tôi, mà chỉ hướng nội. Tôi cũng ngộ ra, mình cần dùng Pháp của sư phụ để chỉ đạo từng lời nói và hành động của mình. Tôi cảm nhận được sự khác biệt sau mỗi lần học Pháp. Pháp mà sư phụ giảng, lý minh ngôn bạch, hết sức rõ ràng, không có chỗ nào là tôi không hiểu. Sư phụ giảng, tu tại tự kỷ, công tại sư phụ, trích bài giảng thứ nhất, chuyển Pháp Luân. Tôi từng nghĩ đó chỉ là mô tả, nhưng bây giờ tôi đã thực sự trải nghiệm điều này trong quá trình tu luyện của bản thân. Tôi đã minh bạch được rằng tu luyện là phải chiều theo yêu cầu của Pháp mà thực tu, tức là mỗi thời khắc trong cuộc sống của chúng ta đều là đang trong tu luyện. Nhất tư nhất niệm đều phải chiều theo yêu cầu của Pháp. Để tăng cường học Pháp, tôi quyết định chép Pháp. Ban đầu, tôi không sao mở mắt khi chép Pháp. Lần chép Pháp đầu tiên là cuộc chiến chính tà. Sau khi đọc lại, tôi nhận thấy lỗi chính tả khắp nơi. Tôi không bỏ cuộc, không nản lòng, mà quyết định chép lại lần nữa. Lần thứ hai, tôi chép bằng bút chì. Kỳ diệu thay, lần này bộ óc của tôi đã thanh tỉnh ngay từ chữ đầu tiên và không hề buồn ngủ trong khi chép Pháp. Tôi hoàn thành lượt chép Pháp này một ngày trước ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 năm ngoái. Tiếp theo, tôi dùng bút lông để tô lại. Đây là lần thứ ba, mất hơn một tháng mới hoàn thành. Sau đó tôi lại chép cuốn chuyển Pháp Luân hai lần nữa, và cũng chép Hồng Ngâm, Tinh Tấn Yếu Chỉ, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải, và Đạo Hàng. Tôi càng ngày càng muốn chép Pháp. Thường thường tôi cầm bút lên là không muốn đặt bút xuống, lúc nào cũng muốn chép thêm. Giờ đây, việc chép và học thuộc Pháp đã trở thành nhiệm vụ học Pháp của tôi. Càng chép, tôi càng chăm chú, càng chép nét chữ càng ngay ngắn. Đôi lúc đang chép, tôi thấy thân thể mình được bao quanh bởi chất trắng mờ. Chép Pháp hồi lâu, theo quan niệm người thường thì sẽ rất mệt, nhưng lúc vươn vai, tôi lại cảm nhận thân thể từ trong ra ngoài đều trống rỗng, nhẹ nhàng, khiến tôi chấn động. Thể hội sâu sắc nhất của tôi khi chép Pháp là chữ nan, tức khó, gồm bộ hiệu và bộ giai. Tôi ngộ ra rằng trong tu luyện có sự chỉ đạo của Đại Pháp. Cho dù gặp khổ nạn hay khó khăn, điều bày ra trước mặt người tu luyện chân chính lại là hết sức tốt đẹp hay giai. Từ tốt đẹp này đến tốt đẹp khác đều là đại hảo sự. Tu luyện là thần thánh, là đả phá quan niệm người thường, từ con người mà bước xuất gia. Trạng thái tu luyện của tôi đã phát sinh biến hóa về căn bản. Khi không ngừng dùng pháp lý của Đại Pháp để chỉ đạo hành vi của mình, mỗi ngày tôi đều biết mình đang thăng hoa. Học pháp tốt rồi, lực độ phát chính niệm sẽ lớn hơn, trường năng lượng vô cùng mạnh. Luyện công tốt thì thân thể cũng nhẹ nhõm, giảng chân tướng trực diện cũng không khó nữa. Dần dần tôi đã tìm ra con đường tu luyện tinh tấn. Trải qua ma nạn, vượt qua ma nạn, tôi đã thể hội sâu sắc niềm hạnh phúc được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư Tôn. Cảm tạ Sư Tôn đã cứu độ đệ tử, cảm ơn Sư Tôn đã cứu thế nhân. Cho dù đó là cảnh sát, Sư Phụ cũng hết lần này đến lần khác ban cho họ cơ hội, và thiện niệm của cảnh sát cũng được thức tỉnh. Trong ma nạn, đều là Sư Phụ hết lần này đến lần khác nâng đỡ đệ tử lên. Thưa Sư Phụ, đệ tử phải tu bỏ hết thảy quan niệm cũ, nhân tâm và các loại chấp trước, mới có thể trở thành một sinh mệnh vị tha một cách vô điều kiện. Cảm tạ Sư Tôn đã không từ bỏ đệ tử ngu độn trong giây phút cuối cùng này. Con xin cảm tạ Sư Phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.